chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Dưới vỏ bọc doanh nghiệp tư nhân, Đăng Trường 31 tuổi, trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, tiến hành sản xuất ống nhựa giả nhãn mác Tiên Phong để kiếm lời.
Chưa bao giờ việc bán hàng qua mạng internet, shop online lại nở rộ như thời gian vài năm trở lại đây. Không chỉ các công ty lớn mà rất nhiều tiểu thương nhỏ lẻ cũng tích cực mở shop online. Và từ đó tạo nên một nghề mới là nghề ship hàng, vận chuyển thuê. Tuy nhiên nếu người giao hàng không cẩn thận thì rất dễ nhận trái đắng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 16 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can bắt tạm giam Đăng Trường, 31 tuổi, trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Trước đó, tổ công tác đội 8 phòng cảnh sát kinh tế phối hợp cùng phòng cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội và Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hành chính một xe ô tô đang dừng đỗ tại khu vực thị trấn Xuân Mai, trên xe vận chuyển hơn 1.000 ống nhựa các loại, chiều dài 4 mét, ghi nhãn hiệu Tiên Phong. Tại thời điểm kiểm tra, hai người đàn ông trên xe ô tô là Đỗ Hoài Nam và Đăng Trường không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số ống nhựa nêu trên. Vì vậy, Nam và Trường được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Đồng thời, cơ quan công an đã mời đại diện hãng ống nhựa Tiên Phong đến xác định số ống nhựa thu giữ nêu trên có phải là hàng thật hay không. Kết quả cho thấy số ống nhựa thu giữ trên xe ô tô đều là hàng giả. Cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét đối với các đối tượng liên quan, trong đó có kho hàng của Trường tại thôn Triệu Xuyên, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ thêm khoảng 1.500 ống nhựa các loại ghi giả nhãn hiệu Tiên Phong, 3 hộp lưỡi dao, 2 lọ mực máy in, 1 bộ máy in và 1 bộ điều khiển dùng để sản xuất ống nhựa giả. Điều tra ban đầu xác định Trường dưới vỏ bọc doanh nghiệp tư nhân nhưng tiến hành sản xuất ống nhựa giả nhãn mác Tiên Phong. Nguồn nguyên liệu được Trường mua của một công ty ống nhựa tại Hải Phòng, sau đó mang về xưởng gắn mác Tiên Phong để tiêu thụ.
Ngày 17 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng, 28 tuổi, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 139 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, chiều 27 tháng 9, tại một quán cà phê trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Tùng đang nhận 100 triệu đồng của anh Nguyễn Đăng Quy, 31 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, để chạy án cho bị can Trần Thị Ngọc phạm tội buôn bán trái phép chất ma túy. Vụ án ma túy này đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tùng đã khai nhận hành vi nhận số tiền 100 triệu đồng của anh Quy để chạy án cho bị can Ngọc. Theo đó, tuy không có nghề nghiệp nhưng qua người quen giới thiệu, Tùng đã tiếp xúc với chị Trần Thị Tê, 28 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, là con dâu của bị can Trần Thị Ngọc và tự nhận là cán bộ Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. Tùng nói với chị Tê, tội mua bán ma túy của Ngọc nếu bị tòa tuyên án thì sẽ là tử hình và Tùng có thể chạy xuống án chung thân vì có nhiều mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ trong ngành tư pháp. Nếu gia đình đồng ý thì chi 2 tỷ đồng cho Tùng. Nhìn vẻ ăn mặc bảnh bao lại đi lại bằng xe ô tô nên gia đình bị can Ngọc tin là thật và đã đồng ý thỏa thuận. Giữa tháng 5 năm 2017, Tùng đã nhiều lần nhận của chị Trần Thị Tê số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Tùng đã viết giấy biên nhận đã nhận của chị Tê là 928 triệu đồng. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2017, khi vụ án chưa đưa ra xét xử, nhưng Tùng vẫn tiếp tục yêu cầu chị Thanh đưa thêm 400 triệu đồng nữa để lo việc. Đến chiều 27 tháng 9, trước yêu cầu của Tùng, do chưa thu xếp được đủ số tiền và bận công việc, nên chị Tê đã cùng anh Nguyễn Đăng Quy đem số tiền 100 triệu đồng đến quán cà phê trên đường Trần Đại Nghĩa để giao cho Tùng. Đồng thời chị Tây chất vấn Tùng về việc chạy án tiến triển đến đâu thì Tùng trả lời quanh co, dẫn đến lời qua tiếng lại giữa hai bên. Tổ công tác của đội 8, phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang về hành vi nhận tiền của Nguyễn Thanh Tùng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói chưa bao giờ việc bán hàng qua mạng Internet shop online lại nở rộ như thời gian vài năm trở lại đây. Không chỉ các công ty lớn mà rất nhiều tiểu thương nhỏ lẻ cũng tích cực mở shop online. Từ đó tạo nên một nghề mới là nghề ship hàng, vận chuyển thuê. Tuy nhiên nếu các shipper, người giao hàng không cẩn thận thì rất dễ nhận trái đắng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Vạch chân những thủ đoạn lừa đảo nhằm vào shipper.
Để gia nhập đội quân shipper cũng rất đơn giản, chỉ cần một chiếc xe máy và thuộc đường Hà Nội là có thể bắt đầu hành trình chạy và chạy để kiếm tiền. Thành Trung, sinh viên năm cuối Đại học Giao thông Vận tải đã tham gia vào đội quân shipper được hơn 2 năm nay. Đẹp trai, hiền lành, chịu khó, lấy tiền công vận chuyển vừa phải, nên Trung được nhiều khách hàng rất tín nhiệm. Trung bảo, làm gì thì cứ làm, chứ tham gia ngành dịch vụ thì đích thị phải làm sâu trong họ. Nếu thoạt nghe thì đơn giản, nhưng để có thể gắn bó lâu dài với nghề shipper cũng không phải là dễ. Đơn cử với một món hàng dưới 1 kg, khoảng cách vận chuyển từ 3 đến 7 km thì phí ship thường là 30.000 đồng. Ngoài việc phải giao hàng đúng người, đúng địa chỉ, đúng thời gian, thì shipper còn phải có chút vốn liếng nữa. Vì mình phải đặt cọc bằng với giá trị của mặt hàng cho người bán, giao xong cho người mua thì mình mới lấy lại được tiền vốn và tiền ship. Sau một thời gian dài làm ăn có uy tín thì người bán mới thôi không bắt mình phải đặt cọc nữa, Trung giải thích. Và bởi những lòng lẻo trong giao kèo, sự thiếu kinh nghiệm khiến cho không ít shipper trở thành món mồi ngon cho kẻ lừa đảo. Trung nhớ lại tai nạn đau thương của cậu khi vào nghề được 2 tuần. Đó là lần Trung nhận ship 4 hộp sữa Ensure trị giá trên 3 triệu đồng đến một khu chung cư tại quận Thanh Xuân. Người mua là một phụ nữ to béo, vẻ như vừa đi đâu về. Gặp Trung ở sân chung cư, bà ta ngọt nhạt bảo, cháu đợi cô 5 phút nhé, cô vừa đi tập thể dục về nên không mang tiền. Thế rồi bà ta ôm túi sữa biến vào thang máy. Chờ 30 phút không thấy người phụ nữ xuống trả tiền, gọi hàng chục cuộc điện thoại không nghe máy, hỏi người bảo vệ chung cư thì họ cũng bó tay, không biết bà ta ở đâu. Vác bộ mặt như đưa đám về kể với người chủ shop, may cho Trung là chủ cửa hàng chia sẻ, bù cho cậu một nửa số tiền hàng. Có những tai nạn mà ngay cả nhiều shipper kỳ cựu cũng vẫn mắc, như trường hợp của Hoàng Văn Kiên, sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên, với thâm niên 3 năm trong nghề nhưng vẫn phải ngậm ngùi chịu mất tiền. Kiên kể trong một lần chuyển hộp đồ cho khách từ phố Chùa Bộc, quận Đống Đa về Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, người thuê không nói rõ trong hộp có đồ gì. Khi đến giao hàng cho khách, Kiên mới tá hỏa khi phát hiện một bình thủy tinh lớn đã vỡ trong hộp. Kiên cũng không biết rõ chiếc bình đã vỡ trước hay sau khi được nhờ chuyển hàng và thắc mắc nếu là đồ dễ vỡ sao chủ không dặn dò trước. Chuyến hàng tiền công được 50.000 nhưng bị giữ xe máy lại và phải bắt đền 3 triệu đồng, Kiên cay đắng nói. Sau khi gặp phải khá cay đắng, Kiên đã rút được nhiều kinh nghiệm trong nghề. Kiên cảnh báo những bạn mới chập chững vào nghề cần hết sức cảnh giác với trò lừa đảo của những chủ shop hoặc khách hàng ảo. Không ít đối tượng lợi dụng quy trình ứng tiền trước khi ship nên đã gom quần áo, mỹ phẩm, nước hoa, sữa bột trẻ em dởm, rẻ tiền, rồi gói bọc cẩn thận, ghi đơn hàng kèm số điện thoại và địa chỉ khách hàng, rồi giao tìm shipper trên mạng. Nhiều bạn đã bị dính bẫy khi ứng trước giá trị đơn hàng cho những đối tượng này, có khi lên tới cả vài triệu đồng. Khi shipper đến đúng địa chỉ rồi gọi vào số điện thoại khách hàng mà người thuê vận chuyển ghi trên đơn, thì hoặc là bị nhầm máy, hoặc là số điện thoại không có. Khi liên hệ lại với chủ cửa hàng thì đã bị chặn số. Nhiều shipper cay đắng vì bị lừa và phải ôm lại đống hàng không thể sử dụng vì chất lượng quá kém, Kiên nói. Tháng 9 năm 2017 vừa qua, giới shipper chuyên nghiệp xôn xao trước vụ việc hàng loạt shipper đã dính trái đắng bởi một nữ quái. Theo như chia sẻ của Facebooker Hoàng Anh, thì cô gái dùng iPhone 7 trông khá sành điệu, thường đến các shop quần áo để lừa. Thủ đoạn của cô ta là mua 1-2 bộ quần áo rồi gọi shipper đến chuyển hàng. Khi shipper có mặt thì nữ quái đi từ trong shop ra, khiến shipper hiểu lầm là chủ cửa hàng, rồi bắt shipper ứng phải triệu tiền hàng. Địa chỉ và số điện thoại mà cô ta đưa cho shipper đều là địa chỉ ma. Sau khi không giao được hàng, shipper quay lại shop mới ngã ngửa người. Khi phát hiện số hàng đó chỉ bằng 1/10 số tiền mình đã ứng trước và người thuê ship là khách chứ không phải là chủ shop. Được biết đã có không dưới 3 shipper trở thành nạn nhân của nữ quái này.
Anh Nguyễn T.N., chủ một shop mỹ phẩm ở quận Ba Đình, Hà Nội, kiêm shipper, nhớ lại cái lần anh bị cướp hàng mà vẫn còn chưa hết hoang mang. Cách đây vài tháng, anh nhận được một đơn hàng vào khoảng 8 giờ tối tại ngõ 24, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Anh N. đi xe máy mang hai chai nước hoa hiệu Chanel trị giá 5 triệu đồng đến giao cho một đối tượng nữ tên là Thu Hiền. Cô gái bảo anh N. chờ ở gần đó và mang hai chai nước hoa và một chiếc ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Ninh đã đậu sẵn từ trước. Một lúc sau, cô gái tên Hiền mở cửa xe và với anh N. vào ô tô có việc trao đổi. Khi anh N. vào xe, thì một đối tượng ngồi ghế lái, đầu chọc lốc, trông rất hầm hố, dở giọng đàn anh, bảo là nhân viên cửa hàng anh N. nợ tiền hắn, dọa xử anh N. Biết là gặp phải dân anh chị nên anh N. không dám phản ứng. Không chỉ bị sù tiền công vận chuyển, lừa đảo mà nhiều shipper còn phải đối mặt với những khách dây dà. Sau nhiều vụ lừa đảo shipper xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Một trong những đối tượng có thâm niên lừa đảo shipper là Trần Đỗ Hùng, 33 tuổi, trú tại C10 tập thể Giảng Võ Ba Đình, Hà Nội. Theo điều tra của cơ quan công an, thủ đoạn của Hùng là đi mua giày dép, quần áo rồi nhờ chủ cửa hàng ghi hóa đơn, nâng giá lên gấp nhiều lần, sau đó sẽ thuê shipper bắt phải ứng trước tiền hàng rồi biến mất. Một trong những shipper dính bẫy của Hùng là anh Đỗ Đình Liệu, trú tại Thường Tín, Hà Nội. Theo như trình báo của anh Liệu, qua mạng ship tìm người, người tìm ship, anh nhận đơn ship hàng tại một cửa hàng trên phố Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội. Anh đã nhận 10 đôi giày và ứng 12 triệu đồng cho cửa hàng mà trước đó Hùng đã đặt mua chỉ với giá 2 triệu đồng. Khi thấy shipper đã đi khuất, Hùng quay lại cửa hàng nhận 10 triệu đồng và biến mất. Đi giao hàng nhưng các địa chỉ đều không có và cũng không liên lạc được với Hùng. Anh Liệu quay lại cửa hàng hỏi thì phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Tổ chức điều tra công an quận Đống Đa đã nhanh chóng làm rõ và tóm được đối tượng lừa đảo. Được biết bằng thủ đoạn tương tự, Hùng ít nhất đã lừa đảo 4 shipper khác, chiếm đoạt 33 triệu đồng. Cuối tháng 9 năm 2017, công an quận Ba Đình, Hà Nội đã bắt giữ một đối tượng lừa shipper đến giao hàng để cướp. Theo trình báo của anh Nguyễn Văn Bình, 29 tuổi, trú tại Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017, anh nhận được yêu cầu ship một chiếc điện thoại iPhone 6 đến địa chỉ số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình. Khoảng 19 giờ 30 phút, anh Bình mang đơn hàng đến địa chỉ trên thì gặp đối tượng Đặng Văn Trường, 16 tuổi, trú tại xã Lang Thiếp, Văn Yên, Yên Bái đã đợi sẵn. Trường nhận điện thoại và giả vờ kiểm tra. Do đã có ý định cướp hàng từ trước, quan sát thấy anh Bình vẫn ngồi trên xe máy, Trường bỏ chạy về hướng ô Chợ Dừa cùng chiếc điện thoại. Trước sự việc bất ngờ, anh Bình chỉ kịp hô to, cướp, cướp. Rất may quần chúng nhân dân đã kịp thời đuổi theo đến đầu phố Nguyễn Phúc Lai thì bắt giữ được đối tượng. Tại cơ quan công an, Trường khai đầu năm 2017, hắn bỏ nhà xuống Hà Nội làm lao động tự do. Từ tháng 8 đến nay, Trường làm thuê cho một số cửa hàng nhưng không được trả lương nên bỏ đi lang thang. Sáng 25 tháng 9, Trường đến một quán Internet tại khu vực Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình chơi. Tại đây, Trường nảy ý định chiếm đoạt tài sản của những người chuyên hành nghề giao hàng. Hắn sử dụng tài khoản Facebook liên hệ với một shop điện thoại trên phố Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đặt mua chiếc iPhone 6 với giá 4 triệu 300 nghìn đồng, rồi lẩn vẩn gần địa chỉ số 389 Đê La Thành, chờ shipper tới để cướp hàng. Chỉ huy đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Ba Đình khuyến cáo, để không tự biến mình thành con mồi của những kẻ lừa đảo, những người hành nghề shipper cần cẩn trọng kiểm tra thông tin chính xác cho mỗi đơn hàng, gồm cả hàng hóa và địa chỉ, số điện thoại liên hệ người nhận, nhất là với người thuê giao hàng gặp lần đầu. Tuyệt đối không nhận giao hàng tại những địa điểm công cộng nếu không phải khách quen. Trực tiếp gặp mặt chủ hàng không qua khâu trung gian. Có thể tìm hiểu những thông tin về chủ nhân của đơn hàng qua mạng Internet. Nếu đơn hàng cần ứng số tiền lớn, nên viết giấy tờ thỏa thuận đặt một phần tiền kèm giấy tờ tùy thân, tránh giao hàng vào buổi tối, những địa điểm vắng người qua lại. Quan trọng nhất khi gặp phải hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo tại cơ quan công an gần nhất để kịp thời giải quyết.
Con đường đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Quang Vinh đã mở ra một kỷ nguyên mới tươi sáng cho đất nước quê hương. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên quê hương thủ đô kháng chiến Thái Nguyên đang nở rộ biết bao thành tựu. Ơi Thái Nguyên, quê hương biết mấy tự hào. Một ngày mới tươi sáng trên quê hương tôi, triệu trái tim, triệu tấm lòng sắt son con đường của Đảng, triệu khối óc bàn tay xây dựng những công trình nhà máy, con đường rộng mở tương lai, để mãi mãi mùa xuân tươi đẹp nước non này.
Thái Nguyên đang gọi mời. Mới lên. thành phố mùa xuân. Nào Hà Nội, cùng đến bên tôi hát vang bài ca khúc ca chào thành phố. Nguyện băng qua gian nan thử thách, mãi kiên trung son sắt một lòng. Trong nắng mùa xuân đang tới đời lên phơi phới gọi một ngày mới.
Tiếng máy vang rền kìa thép xa lò, sống luôn theo vui tận tới chân trời.
Đường tròn rực sáng, đèn hoa lấp lánh, quảng trường rực rỡ cùng nhau ta ngắm tượng đài sừng sững vươn tới trời xa. Thành phố tháng mười ơi, thành phố thế, dù có đi xa nhưng lòng vẫn nhớ. Thành phố Thái Nguyên yêu người biết mấy, hát lên bạn đời cùng hát rừng xây. Thành phố Thái Nguyên ơi, thành phố thép là chiến khu xưa những năm kháng chiến. Thành phố Thái Nguyên tự hào biết mấy, hãy hát lên nào cùng hát rừng xây.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. 5. Hành vi thải bụi khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần trở lên, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải nhỏ hơn 500 mét khối một giờ. B. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 90 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 500 mét khối một giờ đến dưới 5.000 mét khối một giờ. C. Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 5.000 mét khối một giờ đến dưới 10.000 mét khối một giờ. D. Phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 10.000 mét khối một giờ đến dưới 15.000 mét khối một giờ. D. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 15.000 mét khối một giờ đến dưới 20.000 mét khối một giờ. E. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 20.000 m3 một giờ đến dưới 25.000 mét khối một giờ. G. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 25.000 mét khối một giờ đến dưới 30.000 mét khối một giờ. H. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 30.000 mét khối một giờ đến dưới 35.000 mét khối một giờ. I. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 35.000 mét khối một giờ đến dưới 40.000 mét khối một giờ. K. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 40.000 mét khối một giờ đến dưới 45.000 mét khối một giờ. L. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 45.000 mét khối một giờ đến dưới 50.000 mét khối một giờ. M. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 50.000 mét khối một giờ đến dưới 55.000 mét khối một giờ. N. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 55.000 mét khối một giờ đến dưới 60.000 mét khối một giờ. O. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 60.000 mét khối một giờ đến dưới 65.000 mét khối một giờ. P. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 65.000 mét khối một giờ đến dưới 70.000 mét khối một giờ. Q. Phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 70.000 mét khối một giờ đến dưới 75.000 mét khối một giờ. R. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 75.000 mét khối một giờ đến dưới 80.000 mét khối một giờ. S. Phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 800 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 80.000 mét khối một giờ đến dưới 85.000 mét khối một giờ. T. Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 850 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 85.000 mét khối một giờ đến dưới 90.000 mét khối một giờ. U. Phạt tiền từ 850 triệu đồng đến 900 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 90.000 mét khối một giờ đến dưới 95.000 mét khối một giờ. U. Phạt tiền từ 900 triệu đồng đến 950 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 95.000 mét khối một giờ đến dưới 100.000 mét khối một giờ. V. Phạt tiền từ 950 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 100.000 mét khối một giờ trở lên. 6. Phạt tiền từ 950 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi thải bụi khí thải có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường. 7. Phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền tối đa đã chọn đối với hành vi vi phạm quy định tại điều này đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 đến dưới 1,5 lần, 20% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 2 lần, 30% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 2 đến dưới 3 lần, 40% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 3 lần trở lên. Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1 tỷ đồng. 8. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 3 tháng đến 6 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm H, I, K, L, M, N, O, P, Q và R khoản 2, các điểm G, H, I, K, L, M, N, O, P và Q khoản 3, các điểm E, G, H, I, K, L, M, N, O và P khoản 4 và các điểm D, E, G, H, I, K, L, M, N và O khoản 5 điều này. B. Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 6 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm S, T, U, Ư và V khoản 2, các điểm R, S, T, U, Ư và V khoản 3, các điểm Q, R, S, T, U, Ư và V khoản 4, các điểm P, Q, R, S, T, U, Ư và V khoản 5 và khoản 6 điều này. 9. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi quy định tại điều này gây ra. B. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điều này. C. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại điều này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền TV. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật FSQ nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi.
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân và Báo An ninh Thế giới. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.